cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy Chúa Giêsu nói với các môn đệ rằng: chính anh em là muối cho đời, nhưng muối mà nhạt đi thì lấy gì muối nó cho mặn lại? Nó đã thành vô dụng thì chỉ còn việc quăng ra ngoài cho người ta chà đạp thôi. Chính anh em là ánh sáng cho trần gian. Một thành xây trên núi không tài nào che giấu được, cũng chẳng có ai thắp đèn rồi lại để dưới cái thùng, nhưng đặt trên đế và đèn soi chiếu cho mọi người trong nhà. Cũng vậy, ánh sáng của anh em phải chiếu rãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm mà tôn vinh Cha của anh em đứng ngự trên trời. Đó là lời Chúa. Mời anh chị em ngồi xuống. Thưa anh chị em, hôm nay là ngày 11 tháng 6 và là ngày thứ 3 sau Chủ nhật thứ 10 thường niên. Chủ nhật vừa rồi, lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, chúng ta đã kết thúc mùa phục sinh. Và hôm qua là ngày thứ 2 sau Chủ nhật thứ 10 thường niên. Mỗi ngày thứ hai tại giáo điểm tin mừng chúng ta không có thánh lễ chiều để chúng tôi sửa soạn rồi sửa chữa điện nước, mái nhà, vệ sinh, rất là nhiều việc phải làm. Vì chúng ta suốt một tuần lễ, nếu mà không nghỉ thứ hai thì từ thứ hai đến Chủ nhật 6 giờ sáng anh chị em đã đến đông rồi, và anh chị em cứ ở đó cầu nguyện và tĩnh dưỡng, rồi đến 2 giờ chúng ta bắt đầu đặt mình Thánh Chúa, lần Chúa Minh Côi, Chúa lòng thương xót, cho đến 5 giờ chúng ta thánh lễ, và về thì cũng 8 giờ mới giải tán xong hết. Cho nên mỗi ngày mà từ 6 giờ sáng đến 8 giờ tối lúc nào cũng có người đông thì không thể sửa chữa mái nhà, nó bị dột, rồi nhà vệ sinh nó bị đầy, rồi rác rến ở những cái chỗ mà hốc hác không quét dọn sạch sẽ được, rồi điện, rồi nước, tất cả không thể nào làm được vì lúc nào cũng có người. Vì thế mà thứ hai anh chị em được nghỉ, thì thứ hai cũng là ngày mà anh em thợ chúng tôi vất vả hơn cả, phải tranh thủ làm từ sớm cho đến chiều, vì các ngày khác từ thứ ba đến Chủ nhật lúc nào cũng đông người. Vì thế mà chúng ta đã bắt đầu vào mùa thường niên đợt hai. Mùa thường niên thứ nhất là sau lễ Giáng sinh cho đến mùa chay, rồi từ mùa chay đến mùa phục sinh ngắt đoạn lại. Bây giờ chúng ta trở lại phần thứ hai của mùa thường niên. Hôm nay là thứ 10 cho đến thứ 34 thường niên kết thúc, để bước vào mùa vọng là sang năm mới, phục vụ mùa xuân mới của giáo hội. Hôm nay anh chị em chúng ta đã đến đây để gặp gỡ nhau với một bầu khí mới. Chúng ta tạ ơn Chúa đã ban cho anh chị em mình một mùa phục sinh thật là vui tươi. Trong đó có tháng 5, tháng hoa của mẹ, với những buổi dâng hoa thật là sinh động và sốt sáng. Và chúng ta chuẩn bị cho ngày thay vì dâng hoa cho mẹ thì chúng ta dâng tim cho Chúa vào ngày thứ 6 cuối tháng, 28 tháng 6, lễ thanh tâm Chúa Giêsu lúc 4 giờ. Chúng ta tạ ơn Chúa và hân hoan chào mừng nhau để họp mặt hôm nay. Một tràng pháo tay thật lớn thưa anh chị em. Hôm nay là ngày 11 tháng 6, cũng là ngày giáo hội kính nhớ Thánh Barnaba. Thưa anh chị em, Barnaba dù không phải là một trong số 12 tông đồ được Chúa Giêsu tuyển chọn, nhưng Thánh Barnaba được Thánh ký Luca gọi là tông đồ ở trong sách tông đồ công vụ của Ngài. Vì như tông đồ Phaolô, Barnaba cũng nhận được từ Thiên Chúa một sứ vụ đặc biệt. Thánh nhân là người gốc Do Thái, sinh tại đảo Cipro. Tên của ngài là Giuse, nhưng đã được các tông đồ đổi thành Barnaba. Barnaba, danh xưng này có nghĩa là con của sự an ủi. Ngay khi trở thành Kitô hữu, Thánh Barnaba đã bán tất cả những gì ngài có và đem tiền dâng cho các tông đồ. Barnaba là một người tốt bụng, rất nhiệt thành, hăng say loan báo tin mừng Chúa Giêsu. Barnaba được sai đến thành Antiochia để rao giảng tin mừng. Thưa anh chị em và các bạn, Antiochia là một thành phố lớn thứ ba trong đế quốc Roma thời ấy. Tại đây, những người tin theo Chúa Giêsu lần đầu tiên được gọi là Kitô hữu. Lần đầu tiên những người theo Đức Giêsu được gọi là Kitô hữu ở tại chính Antiochia. Barnaba nhận thấy mình cần sự giúp đỡ nên liền nghĩ tới Phaolô thành Tarso. Barnaba tin rằng Phaolô đã thực sự được ơn trở lại. Chính Barnaba đã đứng ra thuyết phục Thánh Phêrô và cộng đoàn Kitô hữu và đã xin cho Phaolô đến làm việc với mình. Thưa anh chị em, chúng ta thấy rõ ràng Barnaba là người khiêm tốn, không ngại chia sẻ năng lực và trách nhiệm. Có những người thì thích là độc tôn và đi đến độc tài, cái gì mình cũng phải làm mới được, còn không tin vào ai, cũng không cho ai cộng tác, cái gì cũng là mình là số một mà thôi. Còn Barnaba, dù Phaolô là người đến sau, như Phaolô bảo tôi là người sinh sau đẻ muộn, là người đã có một cái quá khứ không tốt đẹp gì, đã bách hại những người tin vào Đức Kitô, đã bách hại các Kitô hữu. Nhưng mà khi thấy Phaolô trở lại rồi thì Barnaba không có thành kiến về Phaolô. Cái đó là cái khó nhất. Chúng ta xét đoán một ai, chúng ta không có nhìn vào hiện tại của người đó để hướng mở cho người đó một cái tương lai, mà ta luôn luôn nhìn lại cái quá khứ của người đó và ghim cái người đó ở trong cái quá khứ của họ. Anh đã thế nọ, chị đã thế kia, ông đã thế này, bà đã thế khác. Chúng ta ghim họ vào trong cái quá khứ, không cho họ ngóc đầu lên được, không tin tưởng vào họ, không cho họ cộng tác với mình và không để cho họ có thể có cơ hội mà làm lại cuộc đời của mình, có cơ hội để thăng tiến, có cơ hội để sử dụng khả năng Chúa ban mà làm việc tông đồ cho Chúa. Rất nhiều lần tôi cũng như anh chị em, chúng ta không được như Barnaba, không có cái lòng rộng lượng như vậy. Barnaba đã dám đứng bảo lãnh cho Phaolô trước tông đồ đoàn, mặc dù những người khác còn đang nghi cự. Trời ơi, coi chừng đó nha, Phaolô là ngày xưa là nó đi sách gươm, nó giết mấy người Kitô hữu đó nha. Nhưng bây giờ Phaolô đã trở lại rồi, và Barnaba tin vào người anh em của mình, không có ghim vào cái quá khứ đó. Quá khứ của anh, quá khứ cái gì đã qua là qua, cái gì đã qua là qua, không có lôi cái chuyện cũ vào cái chuyện mới được. Vợ chồng cũng vậy, giận nhau rồi, cái gì qua là qua, đừng có giận nhau rồi, đến khi hòa nhau rồi, đến khi giận nhau lại, lại lôi lại cái chuyện cũ. Bà đó nha, tôi mặt bà đó, ông á, xưa là ông ta, cứ cái tật là cứ nghi lôi cái chuyện cũ của người ta ra, rồi ta không có tin người ta, không cho người ta cơ hội để người ta thăng tiến, không cho người ta cơ hội để người ta xóa cái quá khứ bằng những cái việc hiện tại và tương lai. Thưa anh chị em, Barnaba không phải là người như thế. Barnaba không ngại chia sẻ năng lực và trách nhiệm cho anh em của mình. Và điểm đặc biệt đó là Barnaba cũng biết rằng Phaolô có một ân sủng đặc biệt, có một cái đặc sủng, và Barnaba muốn cho Phaolô có cơ hội để trao ban cái đặc sủng đó cho người khác. Nhận thấy người anh em mình có đặc sủng, Cho nên Barnaba tạo mọi điều kiện, tạo mọi cơ hội để cho Phaolô thể hiện cái ân sủng đặc biệt mà ta gọi là đặc sủng Chúa trao ban cho Phaolô. Khó lắm thưa anh chị em, tôi với anh cũng là tông đồ như nhau, mà bây giờ Chúa ban cho anh một cái ơn đặc biệt mà không ban cho tôi có chịu không? Tôi có vui không? Tôi có thích không? Không đâu thưa anh chị em. Có khi bằng mặt mà không bằng lòng, ta tìm cách ta dìm, ta tìm cách ta rúi, ta dìm cách ta giấu, dìm rúi giấu rồi dập dập tắt Thánh Thần là như vậy, là không cho người khác được phát huy cái ân sủng đặc biệt mà Chúa trao ban cho họ. Đâu phải là Phaolô là người đạo đức tốt lành gì đâu mà Chúa ban cái ân sủng đặc biệt đâu mà ganh với tị. Phaolô cũng là con người đã từng xách gươm và cưỡi ngựa đi lùng bắt những người Kitô hữu mà. Nhưng khi Phaolô trở lại rồi thì Chúa quên phắt cái quá khứ của Phaolô đi và sai Phaolô đi đến làm tông đồ cho dân ngoại. Và Phaolô đã thực hiện công việc đó với ba cuộc hành trình truyền giáo rất xuất sắc, đạt rất nhiều hiệu quả, đồng thời cũng chịu trăm cây nghìn đắng, vạn cái nỗi khổ sầu, chứ không phải sung sướng gì. Barnaba nhận ra Phaolô có cái đặc sủng đó, và Barnaba dù biết là người anh em của mình sinh sau đẻ muộn, dù biết là người đó đến sau mình, nhưng mà vẫn khiêm tốn, mà vẫn chân thành nhường cho Phaolô được thể hiện cái đặc sủng đó, tạo điều kiện, tạo cơ hội cho Phaolô thể hiện được cái đặc sủng đó, chứ không có dìm giấu dập vùi cái đặc sủng, dập tắt Thánh Thần nơi người anh em của mình. Thưa anh chị em, chúng ta tạ ơn Chúa vì đã có một Barnaba như vậy, cho nên chúng ta mới có một Phaolô nhiệt thành làm tông đồ dân ngoại. Còn nếu Barnaba với tính ích kỷ, bản tính tự nhiên của con người, với tính ganh tị, bản tính tự nhiên của con người, mà không để cho Chúa Thánh Thần được bừng sáng lên trong cuộc đời của Phaolô, cũng không để cho Chúa Thánh Thần hoạt động nơi cuộc đời của mình, thì chắc chắn chúng ta không có Phaolô và cũng chẳng có Barnaba, hai vị thánh mà chúng ta mừng kính Thánh Barnaba ngày hôm nay. Vẫn chỉ có một Phaolô và Barnaba bình thường như mọi người mà thôi. Và như thế trước mặt Thiên Chúa, mỗi người sẽ phải trả lẽ trước mặt Chúa. Con đặc sủng ta ban cho người anh em của con có cho nó phát huy hay không? Hay con dập tắt đặc sủng của nó? Con ân sủng đặc biệt ta trao ban cho con có dám mạnh dạn phát huy không? Hay là vì đe dọa, vì dụ dỗ, vì trở ngại mà con cũng dập tắt luôn đặc sủng của con? Người lãnh nhận đặc sủng chẳng có phải hãnh diện gì đâu. Người lãnh nhận đặc sủng hoàn toàn là do lòng thương xót của Chúa trao cho họ, hoàn toàn là do lòng thương xót, hoàn toàn là do ơn nhưng không của Thiên Chúa trao ban cho con người đó, chứ không phải là vì họ đạo đức, họ tài giỏi hay là họ thánh thiện gì. Không, Phaolô nói rõ, tôi là kẻ sinh sau đẻ muộn, tôi đã bách hại những người tin theo Đức Kitô, nhưng ơn Chúa đã đổ xuống trên tôi, Chúa chộp dịch lấy tôi không cưỡng lại được. Phaolô chẳng hãnh diện gì cả. Vì thế mà nếu Phaolô có hãnh diện thì Phaolô chỉ bảo rằng là tôi làm được mọi sự trong Đức Kitô đấng ban sức mạnh cho tôi. Nếu Phaolô có bảo anh em bắt chước mình thì bảo anh em hãy bắt chước tôi như tôi đã bắt chước Đức Giêsu, chứ không bao giờ lấy mình làm mẫu mực. Cho nên người dập tắt ân sủng của người khác sẽ lãnh trách nhiệm trước mặt Chúa. Người lãnh nhận ân sủng của Thiên Chúa mà không dám can đảm để thể hiện cũng sẽ phải chịu trách nhiệm trước mặt Chúa. Thưa anh chị em, Phaolô và Barnaba, thưa anh chị em, đều là những tông đồ. Nhưng có phải tông đồ thì phải tính tình giống nhau đâu? Có phải buộc như vậy không? Trả lời, có phải là tông đồ đều phải tính tình giống nhau, có buộc phải như vậy không? tôi cũng là linh mục, người kia cũng là linh mục, có phải tất cả linh mục đều giống nhau không? Đây là tu sĩ nam, rồi kia là cũng tu sĩ nam, có phải các thầy đều giống nhau được không? Kia là sơ, kia là nữ tu, có phải giống nhau hết không? Không. Phaolô và Barnabas đều là tông đồ nhưng cá tính và cách đối xử khác hẳn nhau. Tôi nói là khác nhau chứ không phải là đối chọi để mà trù dập nhau. Khác nhau chứ không phải đối chọi, đối kháng để mà không làm việc được với nhau. Khác nhau chứ không phải loại trừ nhau, coi nhau như là kẻ thù. Có mày thì không có ta, có ta thì không có mày. Không. Cá tính và cách đối xử khác biệt nhau. Phaolô thì nguyên tắc và cứng rắn, còn Barnabas thì tình cảm và mềm dẻo. Bởi thế đôi khi hai ông có chuyện đụng độ nhau. Các thánh có đụng độ nhau không? Các thánh có tranh cãi nhau không? Sợ sợ không dám nói có hay không. Đây Giacôbê và Gioan nhờ mẹ đến xin Chúa Giêsu cho người một đứa ngồi bên tả, một đứa ngồi bên hữu. Các tông đồ nghe biết chuyện đó có nổi sùng không? Có nổi đoá lên không? Vừa phải thôi à nha. Chúa Giêsu biết chuyện đó không? Biết. Chúa Giêsu bảo tại sao các con lại tranh hơn tranh thua với nhau như thế? Ngồi bên tả bên hữu là chuyện của cha ta ban cho ai thì người ấy được. Nhưng điều quan trọng là các con có uống nổi chén ta uống hay không mà đòi ngồi bên tả của ta, ngồi bên hữu của ta, ngồi bên tả bên hữu của ta. Ta thì uống cái chén đắng, còn ngươi thì chơi sâm panh. Ta thì uống giấm chua mật đắng, còn ngươi thì chơi coca cola. Được không? Được không? Ta thì sinh ra ở hang đá Bethlehem nghèo hèn, còn ngươi thì ở khách sạn 5 sao. Được không? Ta thì chim trời có tổ, chồn cáo có hang, con người không có nơi tựa đầu, còn ngươi thì ở biệt phủ, nhà dắt vàng, vệ sinh dắt bạc, và sân nhà thì dắt hoa cương. Được không? Không được thưa anh chị em. Cho nên Chúa bảo có uống nổi chén của ta không đã, rồi hãy tính chuyện ngồi bên tả bên hữu. Uống chén đắng thì không uống, chịu khổ thì không chịu khổ, mà cứ đòi hưởng sướng là sao? Không được thưa anh chị em. Cho nên Phaolô và Barnabas khác biệt nhau và đã có lần đụng độ nhau. Lần thứ nhất là về vấn đề ăn chung. Thưa anh chị em, số là giáo hội đã có quyết định rằng lương dân tổng giáo không bị buộc giữ tục lệ do thái giáo, trong đó có tục lệ phân biệt những món ăn nào sạch, những món ăn nào dơ. Bởi đó các tông đồ đều hòa đồng với lương dân, ăn chung bàn với họ. Nhưng một lần kia, vì có mặt những người Do Thái và không muốn gây khó chịu cho họ, cho nên Thánh Barnabas và cả Phêrô đã tránh không ngồi ăn bàn chung với những người lương dân tổng giáo. Lần đó Phaolô đã nổi giận, đứng lên công khai trách nặng Phêrô và Barnabas. Sách Thánh không viết gì về phản ứng ngược lại của hai vị, tức là Phêrô và Barnabas đã nhịn Phaolô. Phêrô vị lãnh đạo giáo hội, Barnabas là người đỡ đầu cho Phaolô. Ấy thế mà Phaolô lại là kẻ đến sau, một người cấp dưới mà đứng lên công khai chỉ trích nặng lời Phêrô và Barnabas. Nhưng Phêrô và Barnabas không có đối chọi, không có tranh cãi. Người đến sau và cấp dưới lại công khai chỉ trích bậc trưởng thượng trước mặt người Do Thái lẫn người lương tổng giáo. Vậy mà Phêrô và Barnabas vẫn nhịn. Đó là tấm gương về lòng khiêm tốn và coi trọng hòa khí. Trong cộng đoàn, trong gia đình cũng có lúc vợ chồng to tiếng với nhau, cũng có lúc cơm không lành canh không ngọt, có không? Trong một cộng đoàn cũng có lúc bề trên bề dưới dập vùi nhau tả tơi, có không? Trong một giáo xứ cũng có lúc cha xứ và giáo dân bất hòa với nhau, có không? Ấy thế mà Nếu chúng ta sống đúng tinh thần của Barnaba thì dù khác biệt nhau như vậy nhưng vẫn có thể làm việc chung được với nhau, vẫn có thể đối thoại được với nhau, vẫn có thể nói chuyện được với nhau, miễn là chúng ta chấp nhận một sự nhịn là chín sự lành. Chúng ta chấp nhận là người thua thiệt, miễn là Chúa được vinh quang, miễn là tin mừng được rao giảng, còn có thua thiệt gì cũng chẳng sao. Cho nên tôi sướng lắm. Tôi sướng ở một cái điều là miễn là lòng thương xót Chúa được rao giảng, miễn là lòng thương xót Chúa được nhiều người biết. Cho nên càng chỉ trích, càng phê bình, càng ném đá, tôi càng thấy vui. Vì càng như vậy thì càng nhiều người biết đến lòng thương xót Chúa, càng nhiều người thắc mắc và tìm coi như thế là như thế nào. Và vì vậy mà họ biết đến lòng thương xót Chúa. Hallelujah! 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 Vậy thì những người mà phê bình, chỉ trích, ném đá mình, họ là ân nhân của mình chứ. Đâu có gì mà buồn, đâu có gì mà giận họ, phải cảm ơn họ không hết. Xin cảm ơn thành phố có em, xin cảm ơn một mái tóc thề. Phải cảm ơn họ vì họ đã quan tâm đến mình, đúng không? Họ có quan tâm thì họ mới phê bình chứ, phải không? Cái mặt mày ta không thèm nói gì nữa là buồn lắm, phải không? Không thèm nói nữa, tức không? Nó không thèm nói gì đâu, còn nó cứ tức mà nó nói mình. Vậy là mình vẫn còn ở trong trái tim của họ. Vì mình còn trong trái tim của họ, họ còn thương mình, cho nên họ mới phê bình, chỉ trích mình, họ mới ném đá mình, họ mới quan tâm, mới để ý đến mình. Còn coi như là không có mặt ông ở trên đời này, tôi nhìn mặt tao không thèm nói. Mày muốn làm gì thì mày làm, mày muốn sống mới chết mặc mày, cái đó đau hơn nhiều, đúng không? Ngày xưa tôi ở nhà, mẹ tôi hay lâu lâu chơi cái trò vậy. Lúc mà mẹ tôi đánh thì tôi tức, tại còn bé mà, cứ nọc ra đánh, cứ đi đánh nhau với người ta, chưa cần biết mày đúng mày sai, mày cứ đi đánh nhau là mày sai rồi, về đánh trận cái đã. Còn không có chuyện mà về mà nó, đứa bạn tôi mà nó đánh tôi, đau mấy thì đau, về tôi cũng phải cắn răng tôi chịu. Không bao giờ mách mẹ, mách mẹ, không bao giờ mẹ tôi bênh, mách mẹ thì ăn đòn thêm, thà nghiến răng chịu đau còn hơn là ăn thêm trận đòn. Cho nên là mẹ tôi không bao giờ cái chuyện mà cứ thấy con mình đau là lôi sang, mày đánh con bà hả, mày giết con bà hả, không có đâu. Mấy bà mà con mình mà hơi đụng cái chưa biết phải quấy gì, cái sang mắng vốn con nhà người ta liền, đúng không? Rồi cô giáo nó phạt mà học con của mình chưa biết phải quấy, đến mắng cô giáo, bắt cô giáo quỳ xin lỗi, có không? Hết sức là bệnh bạ. Những người phụ huynh như vậy thì sau này đứa con nó leo lên đầu lên cổ mình, dậy rồi gì nổi được nó nữa, thưa anh chị em. Cho nên mẹ tôi là cứ như vậy. Thì lúc đó nhiều khi tôi cũng tức. Nhưng mà có lúc về sau mẹ tôi không thèm nói tôi câu nào. Ăn cơm mày ăn, không ăn kệ mày. Mày đi học về mày chào tao, tao không nói câu nào. Suốt một tuần lễ như vậy, chịu nổi không? Chịu nổi không? Mày có đi đánh nhau kệ mày, mày có cái gì tao cũng không nói mày câu nào hết. Mẹ tôi chơi tôi nguyên một tuần lễ như vậy. Thằng bé sợ quá sức. Cái đó còn đau hơn là mẹ tôi đánh. Thà mẹ tôi đánh tôi thì tôi biết rằng mẹ tôi phải quan tâm đến tôi mới đánh chứ, đúng không? Thương thì cho roi cho vọt, ghét thì cho ngọt cho bùi. Còn đây không thèm nói gì, mẹ tôi cứ kệ. Suốt một tuần lễ chịu không nổi, phải khóc lóc năn nỉ, mẹ ơi có gì thì mẹ nói con đi, thà mẹ đánh con đi còn hơn là mẹ im lặng như vậy. Hai người yêu nhau cũng vậy, đúng không? Gặp một cô bồ của mình mà gặp nó không thèm nói câu nào. Em khỏe không em? Em ngủ ăn gì chưa? Em có muốn đi cine không? Em có muốn đi lễ lòng thương xót không? Không thèm nói luôn. Không thèm nói câu nào mình mới điên, đúng không? Cho thà anh á hả, anh hôm qua anh hát ca đoàn anh liếc con nào, anh đánh nhịp mà tay, đánh nhịp mà tay anh cứ chỉ vì nó, thì mình còn biết đâu ghen. Còn đây không nói câu nào, sợ không? Sợ chứ, cái người ta không nói gì mình mới sợ chứ, phải không thưa anh chị em? Cho nên là tôi nhớ mẹ tôi dạy tôi cái bài học đó, cho nên về sau lớn lên tôi cứ thấy ai mắng chửi tôi mừng, biết là người ta còn thương mình, ta còn quý mến mình. Ai mà nó không thèm nói câu nào, sợ thương chị em, là phải đêm về nói với Chúa, lạy Chúa, con có làm cái gì sai không? Mà người em con không thèm nói gì với con vậy. Lạy Chúa, con có làm gì sai nó không? Mà cái đứa giúp lễ, con chào nó không thèm chào lại con. Giúp lễ mà bây giờ tôi gặp hai đứa này, tôi chào nó không chào tôi có sợ không? Sợ chứ, phải không? Nó đưa chén lên, nó có để cái bịch cái thôi đi xuống, sợ không? Nó đưa nước lên để cái bịch cái đi xuống, sợ không? Sợ không? Đấy, nó không thèm nhìn nó chưa? Sợ chứ thưa anh chị em. Thà nó nhìn mình nó cười, hay nó mắng thì nó cười, nó mắng thì nó không thèm nhìn. Đó, nó cười vậy là sướng rồi, thấy chưa? Đấy thưa anh chị em, trong cuộc sống của chúng ta là như vậy. Cho nên lần thứ hai, đây là một cuộc đụng độ thứ hai nữa giữa Phaolô và Barnaba, là về việc của Marco. Trong chuyến truyền giáo thứ nhất thì Barnaba đã cho Marco nhập đoàn với mình. Nhưng sau một số gian khổ thì Marco đã bỏ cuộc mà về nhà với mẹ của mình. Marco cũng là vị thánh vậy, phải không? Matthew, Marco là tông đồ viết phương thứ hai đúng không? Vậy mà Marco gian khổ cũng không chịu nổi, trong cuộc hành trình truyền giáo đã bỏ về nhà với mẹ. Có nhiều anh em theo tôi đi loan truyền lòng thương xót Chúa cũng giống như Marco vậy, thấy khổ quá bỏ cuộc. Có người đến đây muốn giúp, hỏi thưa cha vậy cái phòng con đâu, bảo tôi còn chưa có phòng, cha lấy phòng đâu có, và biến luôn. Không dám ở, không muốn theo, vì xuống đây thì thấy cái nhà bè cái gì đâu mà đất thì rộng, người ta ngồi quá trời, mà vô nhà ông cha sợ thì nhà cơm, nhà khách, rồi nhà kho, nhà bếp, nhà vệ sinh cứ một búi nhùi với nhau là sao. Đang ngồi nói chuyện mà tới giờ cơm mà không mời cũng phải mời, vì nó mùi nó bốc lên, chả nhẽ không mời cha lại ăn cơm. Cũng ngại, nhưng mà biết sao được. Có nhiều người đến đây rồi bỏ cuộc, đến đây rồi bỏ cuộc, không chịu nổi. Marco cũng thế thôi. Nhưng sau một số gian khổ thì Marco đã bỏ cuộc về với mẹ. Phaolô rất lắm. Nhưng đến khi chuẩn bị cho chuyến truyền giáo thứ hai, Barnaba lại rủ Marco theo, có ý là để cho Marco đoái công chuộc tội. Nhưng Phaolô cương quyết không nhận. Anh đã không chịu gian khổ với tôi, trong chuyến thứ nhất anh bỏ cuộc thì bây giờ tôi không có nhận anh. Biết đâu anh lại bỏ nữa thì sao? Trong khi Barnaba thì lại muốn cho Marco là có cơ hội để mà chuộc lại cái lỗi lầm lần thứ nhất. Barnaba tha thiết muốn cứu Marco nên cứ muốn giữ Marco lại, trong khi Phaolô thì lại không muốn giữ Marco. Giờ sao bây giờ thưa anh chị em? Kết quả là Barnaba và Phaolô đành phải chia tay nhau. Phaolô đi đường của Phaolô, Barnaba đi đường của Barnaba, và dẫn theo Marco. Mỗi người dẫn một đoàn truyền giáo đi giảng một hướng riêng. Và ta tưởng rằng cái chuyện bất bình này, bất đồng này nó gây tai hại. Không, Chúa đã biến sự dữ thành sự lành. Nếu mà cả ba người cùng đi chung một đường thì chỉ có một nơi được truyền giáo. Đằng này vì hai ông không đồng ý với nhau về chuyện Barnaba, ông thì muốn Barnaba đi, ông không muốn Barnaba đi, cho nên hai ông đi hai hướng khác nhau, cho nên lại có hai nơi được truyền giáo. Đáng lẽ chỉ có nhà bè thôi, mà vì người ta không thích nhà bè, người ta đi chỗ khác, họ đi Cần Giờ, cho nên Cần Giờ cũng được truyền giáo. Vui không? Vui không? Hallelujah! Cho nên chúng ta đọc lại chuyện của các thánh so chiếu với chuyện đời mình, như vậy mới thú vị. Chứ còn nếu mà anh chị em đọc chuyện ba Phaolô và Barnaba mà cứ đọc nghe tầm 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 tầm, nghe xong amen tắt đèn đi ngủ. Còn thêm một kết quả nữa chứng minh là quan điểm của Barnaba hợp lý, đó là ông đã thực sự cứu chữa được Marco, và Marco đã trở thành một tông đồ nhiệt thành và là tác giả quyển tin mừng thứ hai. Nếu mà Barnaba cùng đồng ý với Phaolô loại trừ Marco thì không có tin mừng thứ hai, không có thánh Marco, ta thấy không? Cho nên luôn luôn hãy cho người khác một cơ hội, hãy luôn luôn đừng bao giờ ghim cái quá khứ của người khác vào trong cái hiện tại. Chuyện đã qua là qua. Cái em này nó hát hôm tuần trước nó hát solo sai, nó hát lỡ nhịp, tuần sau có cho nó hát nữa không? Có không? Có không ông ca trưởng? Cho không? Cho hay không? cho nó cơ hội đi, để nó lấy lại tự tin. Hôm trước nó hát sai là vì nó đang hát ông cha Long Ngông ấy lườm nó một cái nó run. Hôm nay ông cha Long Ngông ấy bị lác mắt, ông không nhìn thấy nó, cho nên là nó hát tốt. Cũng giống như là chúng ta thấy vừa rồi Việt Nam và cái nước gì Curacao đá trận chung kết King's Cup ở Thái Lan, hai bên hòa nhau một đều, vào đá phạt đền. Thưa anh chị em, khi mà Công Phượng đá thì người ta ai cũng nghĩ là Công Phượng thế nào cũng thủ cũng tiêu, vì anh ta trong những trong quá khứ anh ta đã hai lần đá phạt đền mà toàn đá bắn lên trời thôi. Lần này người ta thắc mắc là tại sao lại để cho Công Phượng đá, nếu mà Công Phượng đá vô thì chẳng có vấn đề, nhưng mà rất tiếc anh ta lại cũng vẫn tiếp tục đá vụt lên trời, đá đi vào khó hơn đá lên trời chứ. Gôn nó rộng như thế mà không đá vào được mà đá lên trời mới là khó. Vậy mà anh ta làm được cái chuyện là đá lên trời. Ai cũng trách móc và tại sao cái ông huấn luyện viên này cũng đã biết là thằng Công Phượng nó như thế rồi mà còn cho nó đá phạt đền. Như vậy Việt Nam mới thua đau ở chỗ đó. Cuối cùng người ta mới hỏi ông huấn luyện viên Hàn Quốc là tại sao đã biết Công Phượng nó bị như thế mà tại sao còn cho nó đá. Ông mới trả lời y như bà là bà, là tôi biết rằng anh ta đã phạt đền hai lần bắn lên trời. Đúng ra tôi loại danh sách anh ấy khỏi 5 người đã phạt đền. Nhưng vì cúp này là không phải là cúp quan trọng, chỉ là cúp giao hữu mà thôi, thắng thua không quan trọng. Tôi muốn cho anh ta có cơ hội chuộc lại lỗi lầm. Tôi muốn cho anh ta lấy lại cái sự tự tin. Nếu lần này mà anh ta đã vô được như vậy thì anh ta sẽ xóa được hết tất cả cái quá khứ và anh ta sẽ tự tin hơn. Dù anh ta là một cầu thủ giỏi nhưng mà về đá phạt đền anh ta chưa giỏi. Tôi muốn cho anh ta cơ hội chuộc lại lỗi lầm và lấy lại sự tự tin. Rất tiếc là Công Phượng không đủ tự tin, vẫn đá lên trời. Ta thấy huấn luyện viên Hàn Quốc người ta là như vậy. Còn mình cứ thằng nào mà mày một lần mày đá như vậy thì đừng có hòng nha con, cạch đến già, hát với hò cái đá với chẳng đấm. Về nhà đổi gà cho vợ. Vớ va vớ vẩn. Thưa anh chị em, mỗi người chúng ta khi mà sinh ra đều mang sẵn một cái tính tình, tính cách riêng. Cho nên hãy sống tin mừng và loan tin mừng theo cá tính riêng của mình. Chúa ban cho mỗi người có một cái cá tính riêng. Hồi trưa nay tôi ngồi ăn cơm với hai cha giải tội ở nước ngoài về, một cha ở Việt Nam. Cha nước ngoài hỏi tôi, cha có phải là nghệ sĩ hay không? Bảo con không phải là nghệ sĩ nhưng mà con có máu nghệ sĩ. Thì ngài bảo thảo nào khi cha giảng, khi cha làm lễ, cha hay có cái máu nghệ sĩ như vậy. Lâu lâu hát một cái, lâu lâu hò một cái, lâu lâu diễn tả cái cảm xúc của cha nó dạt dào như vậy, rất là emotion. Tôi nói Chúa dựng nên con nó như vậy, ngay từ bé con đó có cái máu văn nghệ rồi. Từ bé đi đâu cũng sinh hoạt, đều có văn nghệ quen. Và bây giờ với cá tính đó thì Chúa dùng con làm người loan báo tin mừng theo cái cách của con. Như vậy thôi. Không phải cách này hay hơn cách kia, mà làm sao mỗi người phải làm theo cái cách riêng của mình. Đó là cái đặc sủng, cái ơn Chúa ban riêng cho mình thì phải dùng cái ơn đó. Thú thật với anh chị em, tôi nói cái này xấu hổ nhưng mà cũng đành phải nói, là ngày xưa lúc cha Khảm còn giảng là ngài là vì sao sáng chói không có ai qua mặt được, gọi là superstar siêu sao về giảng. Ngài giảng đến đâu là bao nhiêu người mê say lắm, cho tới bây giờ làm giám mục vẫn như thế. Và hồi đó tôi chưa chủ chức linh mục, cứ cha nào giảng hay là tôi đi theo, ngồi tôi nghe, rồi tôi thâu âm. Hồi đó là chưa có video, chỉ có cái máy thâu âm rồi âm về tôi nghe. Xong rồi tôi cũng bắt trước cha Khảm nhấn chỗ này: thưa anh chị em, Chúa rất thương anh chị em. Bắt trước xong rồi soi gương cũng vênh cái mặt lên nữa. Giúp tôi làm nó chả làm sao. Mấy người nó bảo thôi thôi thầy ơi, nó rậm lắm, nó giống con khỉ lắm. Khỉ thì hay bắt trước mà tôi là tuổi khỉ. Hay bắt trước, cho nên là không bắt trước được. Thấy cha Tiến Lộc lại làm hay, lại bậc thầy của mình lại cũng bắt trước Tiến Lộc. mà lại không biết đánh đàn, lại cũng đi học guitar, học 3 năm trời, học chung với con bé kia. Con bé kia nó càng giỏi bao nhiêu tôi càng rốt bấy nhiêu, vì đánh đàn thì không đánh, chỉ lo ngó nó. Cho nên là cũng chả làm ăn gì được cả. Khổ cái thằng nó rốt mà nó cứ thích bắt chước người này người kia. Cho nên là bao nhiêu năm trời mày mò, cuối cùng khi đi vào lòng thương xót Chúa, phải đi dìm mình vào đại dương lòng thương xót Chúa, Chúa lột hết tất cả cái đó của tôi đi, để lộ ra cái cá tính của mày là Trần Đình Long thì phải là Trần Đình Long, chứ không phải là Trần Đình Lộc, Trần Đình Linh, Trần Đình Leo, Trần Đình Lễ, Trần Đình gì cả. Là Trần Đình Long thì con phải sống cái đó, là đây là cái ơn mà ta ban cho con. Tôi mới viết thư cho Đức Thánh Cha Francisco, tôi trình bày. Đức Thánh Cha Francisco nói rằng con hãy gặp các đấng bản quyền, con trình bày coi cái đặc sủng của con về lòng thương xót Chúa như thế nào. Tôi gặp Đức Tổng giám mục Phaolô, tôi trình bày. Ngài nói cha có cái đặc sủng đó thì cha hãy đi rao giảng lòng thương xót theo đặc sủng của cha, đi về nhà bè làm cái đó. Về đây biết làm gì giờ, có 5 người 10 người làm gì bây giờ. Sau một thời gian rồi, khi mà anh chị em đến đông rồi, tôi vẫn còn chưa dám tin. Tôi gặp Đức Cha Giuse, là bây giờ là giám quản giáo phận Sài Gòn, tôi cũng trình bày với ngài. Ngài nói cảm ơn Chúa vì giáo phận mình có cha có cái đặc sủng đó, cha cũng cố gắng dùng cái đặc sủng đó mà đi loan báo tin mừng. Tôi thấy cha có đặc sủng đó, Đức giám quản Giuse bây giờ nói với tôi như thế, bỏ thứ Đức giám quản chỉ dẫn cho con, chứ con không có biết, con rốt lắm, con chả biết gì đâu. Thì bây giờ cha cứ dùng cái gì Chúa ban cho cha, cha làm đúng cái đó, và cứ thế tôi làm. Thì thưa anh chị em, mỗi người Chúa ban cho một cái cá tính, dùng cái cá tính đó mà đi loan báo tin mừng. Cho nên Chúa dặn các tông đồ là khi đi rao giảng tin mừng, là lời đầu tiên là hãy anh em hãy chữa lành, và lời cuối cùng đó là đến đâu hãy ban bình an đến đó. Với cá tính tự nhiên thích hợp với hai điều này thì Thánh Ba-na-ba đã làm đúng cái mà Chúa ban cho mình, chữa lành và ban bình an. Thưa anh chị em, Ba-na-ba đã nhận một danh xưng biểu hiện đúng con người của Ngài, là một người tốt luôn khuyến khích người khác yêu mến Thiên Chúa. Mừng lễ Thánh Ba-na-ba, hãy cầu nguyện xin Ngài cho chúng ta cũng được trở nên những người con yên ủi như thánh nhân, và hãy biết dùng ơn Chúa ban, đặc sủng Chúa ban với cá tính của mình để làm cho tin mừng được loan báo đến cho nhiều người, nhất là tin mừng lòng thương xót Chúa. Xin chúc mừng những anh nhận Thánh Ba-na-ba làm bổn mạng. Một tràng pháo tay thật lớn thưa anh chị em. Rồi bài tin mừng ngày hôm nay của thứ ba sau Chủ nhật thứ 10 thường niên, và lời Chúa trong thư Thánh Phaolô tông đồ gửi Côrintô cho chúng ta thấy, muốn là muối đất, muốn là ánh sáng như Chúa nói, thì con người ta phải sống hết sức trung thực. Có thì nói, giơ cao cây quạt lên, giơ cao cây quạt, hoặc là anh chị em đang có cuốn tập san Nhờ Mẹ Đến Với Chúa, gửi tặng cho anh chị em mỗi người tham dự cuốn tập san Nhờ Mẹ Đến Với Chúa, chủ đề là giọt máu thương xót, số tháng 6. Anh chị em giơ cao lên. Muốn từ từ, từ sớm quá. Từ từ, muốn làm muối đất như Chúa nói, muối mà nhạt thì chẳng có làm gì được, vứt xuống đất cho người ta trả đạp. Muốn là ánh sáng soi chiếu cho mọi người, để mọi người thấy việc lành ta làm mà ngợi khen cha trên trời, thì việc của chúng ta đấy là như là Phaolô tông đồ. Thưa anh em, xin Thiên Chúa trung thành chứng giám cho chúng tôi, lời chúng tôi nói với anh em chẳng phải là vừa có mà vừa không. Có thì nói, không thì nói. Không là đập xuống chứ còn dơ đây làm cái gì đó. Có thì nói, không thì nói. Mà Chúa nói người nào thêm điều bịa đặt là bởi. Mạnh lên để cho những người mà thích thêu dệt, thích thêm mắm, thêm muối, thích và bôi nhọ người khác bằng những sự thật không có thật, thích bóp méo sự thật, hãy nhớ, có thì nói. Bà nào đập đấy? Có thì nói có, mà vừa bà nói có mà bà đập, tức là Phaolô bảo vừa nói có vừa nói không. Có thì nói, không thì nói. Thêm điều bịa đặt là bởi. Cho nên chúng ta không thuộc về, mà chúng ta thuộc về, mà thuộc về Thiên Chúa là muối đất, là ánh sáng cho trần gian, thì phải sống trung thực. Có thì nói. Bà kia sợ có bỏ tay xuống. Tôi mới làm cái đó hoảng rồi. Phải giữ vững lập trường nhá. Cứ thấy người ta làm sai là mình có làm sai theo à? Cái người lãnh đạo mà làm sai mình có làm theo không? Trả lời đi. Người lãnh đạo mà làm sai mình có làm theo không? Không. Dứt khoát là không. Người lãnh đạo làm đúng thì tôi mới theo, mà làm sai thì tôi không theo. Vì tôi là người trung thực. Cái gì có thì là, cái gì không thì là. Thêm điều bị đặt là bởi, mà chúng ta là con cái của, cho nên chúng ta không thêm điều bị đặt. Dứt khoát cái gì không là, cái gì có là. Không thể vừa có lại vừa, không thể vừa không lại vừa, không thể nghĩ có mà nói, không thể nghĩ không mà nói, không có thể thêm điều bị đặt người ta không có mà mình nói. Người ta không có mà mình nói. Có chứ còn cái gì nữa. Thêm điều bề đặt mà nó không ăn cắp mà bảo nó ăn cắp, tức là mình không có mà mình nói. Có. Mà cũng không phải không có mà nói. Không có mà nói có. Hoặc là có mà nói không. Nó có đọc kinh mà mình bảo nó không đọc kinh là mình nói dối. Nói dối. Mình không có trung thực, mình không có làm muối đất được. Muối đất là ánh sáng, thì điều như Phaolô nói, có Thiên Chúa chứng giám. Lời chúng tôi nói với anh em chẳng phải vừa có lại vừa không. Vì Đức Giêsu Kitô, con Thiên Chúa, đấng mà chúng tôi, Silvano, Timôthê và tôi rao giảng cho anh em, đã không vừa có vừa là không, nhưng nơi Thiên Chúa chỉ toàn là mạnh. Nơi Thiên Chúa chỉ toàn là, nơi Thiên Chúa chỉ toàn là có. Chúa nói một lời là có mọi sự ngay từ khởi thủy, khi mà lập nên trời đất muôn vật. Chúa nói hãy có mặt trời thì liền. Chúa nói hãy có mặt trăng thì liền. Chúa nói hãy có vũ trụ vạn vật thì liền. Chúa nói hãy có chim trời cá biển thì liền. Cho nên lời của Chúa luôn luôn là, không phải vừa có là vừa không. Dứt khoát như vậy, nghe cho rõ nha, và cố gắng sống như vậy. Quả thật mọi lời hứa của Thiên Chúa đều là. Chúa đã hứa có thì là, mình hứa có thì mình là ai? Không, con người mà. Cho nên mình là con, mình là con ma nhà họ. Con ma nhà họ hứa, cứ hứa, cứ nói có mà lại là không, cứ nói không mà lại là có, rồi có khi vừa có lại vừa không, chẳng biết đâu mà mò. Vì thế cũng nhờ người mà chúng ta hô lên amen để tôn vinh Thiên Chúa, đấng củng cố chúng tôi cùng với anh em trong Đức Kitô, và đã xức dầu cho chúng ta, đấng ấy là Thiên Chúa. Chính người cũng đã đóng ấn tín trên chúng ta, vào đổ thần khí vào lòng chúng ta làm bảo chứng. Chúa đã đóng ấn tín trên mình, Chúa đã đổ tràn thần khí trên mình. Cho nên con người của lòng thương xót Chúa là con người của sự thật. Cái gì có thì ta nói, cái gì không thì dứt khoát là, dù ai cầm dao dọa giết cũng không nói không thành, dù ai cho vàng cho bạc cũng không nói có thành. Đó, phải dứt khoát như vậy. Cho dù người ta có đe dọa mình, mình cũng giữ vững lập trường có là có. Cho dù người ta có dụ dỗ mình ngon ngọt cách mấy, cho vàng cho bạc cho đủ mọi thứ, thì mình vẫn không là không. không có nao núng, không sợ hãi và cũng không có quỵ lụy cái gì cả, thưa anh chị em. Như vậy chúng ta mới xứng đáng là con của Cha trên trời. Điều mà Chúa nói ánh sáng của anh em phải chiếu rọi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp của anh em làm mà tôn vinh Cha của anh em đứng ngự trên trời. Người ta thấy những việc tốt lành anh em làm mà tôn vinh Cha của anh em. Anh chị em nghe câu này hơi lạ tai, có khi ta nghe quen mà ta không để ý. Thường khi tôi làm một cái điều tốt lành là tôi muốn người ta khen ai? Tôi làm cái điều tốt lành, tôi muốn người ta khen tôi hay khen người khác? Trả lời, tôi làm cái điều tốt lành, tôi xây nhà thờ này à nha, thì muốn người ta khen Cha Long hay là khen Cha Vinh, hay là Cha Mẫn, hay là Cha Huy, Cha Cúc gì, muốn khen ai? Tôi gây dựng cái cộng đoàn này à nha, thì muốn người ta khen ai? Tôi. Nhưng mà Chúa nói các con là ánh sáng cho trần gian, các con làm những điều tốt lành để người ta thấy những việc tốt lành các con làm mà ngợi khen Cha các con trên trời. Lặp lại, người ta thấy những việc tốt lành các con làm mà ngợi khen Cha các con trên trời, chứ không phải ngợi khen con. Ngợi khen Cha các con, thấy việc con làm mà ngợi khen Cha. Thấy chưa? Thấy việc con làm mà ngợi khen Cha, bảo là hổ phụ sinh hổ tử, Cha nào con nấy. Còn nếu mà bây giờ cũng ngược lại, người ta thấy những việc xấu xa các con làm thì người ta có ngợi khen Cha các con trên trời được hay không? Không. Trời ơi, người Công giáo mà nó làm như vậy à, Cha tốt lành như vậy mà tại sao phần con nó lại như thế? Hổ mặt Cha của mày, thấy không? Ngày xưa mẹ tôi cũng dạy tôi như vậy, mày đừng có làm xấu mặt bố mẹ của mày, mày phải ngoan, phải đi học cho đàng hoàng, đừng có làm xấu mặt bố mẹ mày đã đẻ ra mày. Cho nên khi mà anh chị em đến với giao điểm tin mừng này, khi chị em dìm mình vào đại dương lòng thương xót Chúa như thế này, anh chị em được máu và nước Chúa rửa sạch rồi, và anh chị em trở thành muối đất rồi, trở thành ánh sáng rồi, người ta nhìn thấy wow, cộng đoàn lòng thương xót, người ta vui quá ha, thì người ta ngợi khen Chúa lòng thương xót. Thấy cộng đoàn này bác ái chia sẻ với người nghèo quá ta, người ta ngợi khen Chúa lòng. Người ta thấy cộng đoàn này sao mà mấy đứa bé này mà đem heo đến nhiều quá ta. Đâu heo đâu, đem đây coi. Đấy con, đem heo lên đây. Bé đem heo đây coi, bé nào có heo cầm bên đây. Đây con. Rồi, đứng lên, đứng trên này. Con đứng lên. Rồi, con tên là gì?
Con tên là Trần Ngọc Lan.
Lan mấy tuổi?
Con 6 tuổi.
Con học lớp mấy?
Con năm nay con học lớp 1.
Rồi, con có bị bệnh gì không?
Con có.
Con bệnh gì?
Con bị bệnh u thận.
U gì?
U thận.
U thận, phải không? Vâng, thưa anh chị em, một đứa bé 6 tuổi, chúng ta thấy đầu nó không có sợi tóc trên đầu, nó bị u thận. Vậy mà con có cái gì đây?
Con có con lợn.
Con lợn để làm gì?
Để cho các bạn hộ nghèo.
Rồi, các bạn hộ nghèo, một tràng pháo tay thật lớn thưa anh chị em. Đấy, người ta sẽ thấy rằng những việc tốt lành các em bé ở giáo điểm tin mừng làm mà ngợi khen Cha ở. To lên, ngợi khen Cha ở. Thấy việc lành ta làm dưới đất mà ngợi khen Cha ở. Cho nên cố gắng mà làm những việc lành. Đây là một đứa bé 6 tuổi bị u thận. Chúng ta thấy em nó bị gầy như thế này, tóc không có trên đầu như thế này, mà vẫn biết nghĩ đến người khác là như vậy. Còn bé mà bế này lên là bé tên gì?
Cháu là Hứa Hà Tấn Tú ạ.
Gì?
Con là Hứa Hà Tấn Tú ạ.
Tên là gì?
Cháu là Hứa Hà Tấn Tú ạ.
Hứa Hà Tuấn Tú mấy tuổi?
Con 4 tuổi ạ.
4 tuổi, còn con là gì của nó?
À, con là bà ngoại ạ.
Vâng, bé có con gì?
Con có con heo ạ.
Hả?
Con có con heo ạ.
Rồi, còn con có con gì?
Con có phong bì.
Phong bì trong đó có gì?
Có tiền.
Để cho ai?
Để cho các bạn nghèo.
Muốn có đi tu không?
Không.
Con có đi tu không?
Không.
Không luôn. Rồi con có đi tu không? Có không? Hả? Con muốn có đi tu không? Thưa anh chị em, mấy đứa bé nó chưa biết gì đâu. Nhưng mà tu hay không tu, điều đó không quan trọng. Vì khi mà nó đang làm điều tốt lành này là nó đã tu rồi. Tu có nghĩa là sửa, tu có nghĩa là làm những cái gì cho nó tốt hơn. Đây là những đứa đang đi tu. Còn những người mà chỉ biết nghĩ đến bản thân mình, không làm muối đất, không làm ánh sáng, muối nó nhạt rồi. Vì tiền có càng nhiều bao nhiêu thì càng ích kỷ bấy nhiêu, thì muối đã nhạt rồi. Những người mà ánh sáng đã bị tắt rồi, vì càng có tiền bao nhiêu, càng ăn chơi bấy nhiêu, càng chỉ đi hưởng thụ bấy nhiêu, thì ánh sáng đã tắt rồi. Muối đã nhạt, ánh sáng đã tắt, thì muối ấy chỉ ném xuống đất cho người ta đạp lên. Cái đèn đó chỉ quăng vào sọt rác mà thôi. Ánh sáng thì đèn thì phải sáng, mà sáng thì phải tốn dầu, phải tốn điện, phải biết cho đi thì nó mới sáng. Muối thì phải mặn, mà muối mặn thì cũng phải tan biến dần dần đi, thì cái chất mặn nó mới đem lại hương vị cho thức ăn, đem lại hương vị cho người khác. Nếu muối mà chỉ sợ mình cho đi thì hết mặn, nếu ánh sáng chỉ sợ mình cho đi thì tốn dầu, tốn điện thì vứt hết vào sọt rác cho rồi. Những con người có tiền, có của, có danh vọng, có chức tước, có địa vị mà không biết quan tâm, không biết nghĩ đến người khác, không biết chia sẻ cho người khác, như những đứa bé này, thì chỉ là muối đất đã nhạt và ánh đèn đã tắt mà thôi. Một tràng pháo tay thật to để chúng ta tạ ơn Chúa cho những bé này. Rồi mấy con đem heo với đem tiền phong bì lại, con đặt dưới chân Chúa nha. Rồi chúng con nhận mỗi người một cái món quà, móc khóa lòng Chúa thương xót, để chúng con đem về, con lại anh tặng cho con một món quà con. Rồi xin Chúa chúc lành cho chúng con. Đây thưa anh chị em, chúng tôi xin được đọc cho anh chị em những con người là muối và là ánh sáng của ngày hôm nay. Con tên là Giuse Bùi Văn Huân, sinh năm 98, quê ở Quảng Lộc, Ninh Bình, thuộc giáo xứ Đồng Bài, nhà thờ đá Phát Diệm, tỉnh Ninh Bình, là Thiên Chúa giáo, là dân tộc Mường. Con vào với giáo điểm Tin Mừng đã được 5 ngày. Con mắc bệnh ghiền đã được 4 năm. Từ ngày con đến với cha, con đã dần bỏ được ma túy. Con cảm thấy mừng lắm. Con người con đầu óc cảm thấy thoáng lắm. Con đã bỏ được những suy nghĩ đến ma túy rồi cha. Bố con sinh năm 68, do bố con bị ma quỷ cám dỗ nên đã phải đi trại vì tội mua bán ma túy 8 năm. Mẹ con ở nhà khổ lắm. Mẹ con đã không có nụ cười từ ngày bố con bị ma quỷ cám dỗ. Vậy mà con ở nhà, con không biết nỗi khổ của mẹ con. Con cũng dính vào ma túy. Con ở nhà đã tự cai nghiện 3 lần. Con cai do không có bản lãnh nên đã làm hư, không từ bỏ được. Quá 3 ngày ma quỷ lại cám dỗ con chơi lại. Vậy mà từ ngày con vào giáo điểm Tin Mừng này, Chúa đã giúp con từ bỏ ma túy được 5 ngày rồi. Mẹ con vui lắm, con cũng thương mẹ con lắm. Từ ngày con vào đây, xin cha cầu nguyện cho con không bị ma quỷ cám dỗ nữa, con sánh sai được ma túy. Bố mẹ anh em con luôn được mạnh khỏe. Con vào được 5 ngày, ngày nào con cũng đi lễ. Đã 6 năm rồi, con đã bỏ Chúa, không đi lễ, không xưng tội. Vậy mà từ ngày con vào giáo điểm, con không bỏ lễ ngày nào. Con đi lễ con vui lắm. Con đi lễ con không thấy đau nhức do ma túy, ma quỷ cám dỗ con nữa. Con gọi về cho mẹ con. Mẹ con khuyên con phải tin vào Chúa và cầu nguyện để thoát khỏi ma quỷ, để ma quỷ không đến gần con nữa. Những lúc lễ xong con vẫn ở lại để quét dọn và nhặt rác ở nhà thờ. Xong con mới về phòng trọ. Con vào với cha, con đi với cô con và bà nội con. Con mong được ở đây để phục vụ nhà thờ, nhà Chúa, để con không bị ma quỷ cám dỗ nữa. Đứa con được Chúa xót thương. con là Anna Phạm Thị Hoa thuộc xứ Hòa Ninh, giáo phận Hà Tĩnh. Tháng 7 năm 2018, con mắc căn bệnh ung thư cuống phổi. Bệnh viện quốc tế chuyển con lên bệnh viện Ung Bướu ở Sài Gòn. Người ta cho con giới hạn 1 tuần để nội soi. Cô của con ở quê vào, hai cô cháu lên giáo điểm tin mừng và con đã ở lại đây 1 tuần để cầu nguyện xin Chúa chữa lành. Đến ngày hẹn con về bệnh viện nội soi và người ta, bác sĩ không còn thấy gì nữa. Người ta cho con siêu âm, chụp XO, chụp CT vẫn không thấy gì cả. Cho nên con biết là Chúa lòng thương xót đã cứu con rồi. Xin tạ ơn Chúa. Con tên là Maria Phan Thị Hồng Phước, 42 tuổi. Con của con tên là Joachim Lê Văn Phú, 51 tuổi, bị chết lâm sàng trong bệnh viện Trưng Vương. Con được một người hàng xóm cho biết giáo điểm tin mừng của cha. Con nhờ chị hàng xóm nhắn tin dùm và được cha nhận lời cầu nguyện. Đến hôm nay, con của con đã tỉnh lại. Nay con xin lên làm chứng sự mầu nhiệm của Chúa. Con tạ ơn Chúa đã giúp con của con thoát khỏi cái chết lâm sàng, được trở về với gia đình. Con là Phaolô Nguyễn Văn Linh ở địa phận Vinh. Đầu năm 2016 con mắc bệnh xơ gan cổ trướng, chữa ung thư 1 tháng, bệnh không khỏi lại càng nặng thêm. Con về bệnh viện Đa khoa Nghệ An chữa 7 tháng cũng không khỏi, lại chuyển sang di căn. Các bác sĩ khuyên về ăn uống được gì thì ăn, không khỏi đâu, 10 ngày nữa là chết. Con về nhà được Hội Thánh Tâm đến cầu nguyện lòng thương xót Chúa. Anh Mai của con đi giáo điểm tin mừng về cho con biết, con liền đi vào đây, được cha đặt tay cầu nguyện và cộng đoàn cầu nguyện, về nhà con khôi phục dần dần. Tháng 9 năm 2017 con vào tạ ơn Chúa. Có 5 người gửi thư xin khấn, Chúa đã ban cho 2 gia đình được ơn. Năm 2018 con đua theo bạn bè lại nghiện rượu, rượu chè be bét. Con bỏ nhiều lần vẫn không được, con lại vào giáo điểm tin mừng được 4 ngày, con đã bỏ được, không còn thèm rượu nữa. Thưa cha, từ khi con được ơn chữa lành, nhiều gia đình cũng muốn vào xin ơn. Vì hoàn cảnh ngoài con khó khăn, hôm nay có 16 người cùng đi với con vào đây và gửi thư xin cầu nguyện 10 người nữa, xin cho mọi người được ơn chữa lành như con. Con Phaolô Nguyễn Văn Linh. Thưa anh chị em, và đây là một lá thư nữa. Người ta thấy những việc tốt lành các con làm mà ngợi khen cha các con trên trời. Con là Maria Nguyễn Thị Kim Liên thuộc giáo xứ Kỳ Tân, giáo hoạt Quảng Ngãi. Sau khi con được một người quen cho mượn máy 300 bài giảng của cha để nghe, ngày 12 tháng 6 năm 2018, gia đình con vào giáo điểm tin mừng để tạ ơn Chúa vì Chúa đã ban cho chúng con quá nhiều hồng ân trong cuộc sống về tinh thần cũng như về vật chất mà thời gian không cho phép con kể ra. Gia đình con đến giáo điểm tin mừng, được cha đặt tay cầu nguyện. Thánh lễ xong con về quận Tân Bình. Rạng sáng ngày hôm sau 13 tháng 6 năm 2018, 3 giờ 30 sáng là con đã thấy mình được ơn lạ lùng của Chúa chữa lành. Con trai lớn của con là Lê Quang Toàn cũng được Chúa chữa bớt hẳn bệnh đại tràng và bệnh tràm ngứa 70%. Con mua một số máy về tặng bố mẹ chồng con. Bố mẹ chồng con là người ngoại đạo, rồi con tặng cho một vài người nữa. Sau khi nghe bài giảng của cha, bố mẹ chồng con đã đến giáo điểm nhiều lần và đã nhận được nhiều ơn chữa lành của Chúa. Gai xương ở khuỷu tay đã được khỏi, bệnh run tay, hoa mắt khi quá giờ ăn cũng không còn. Dù là người ngoại đạo, 3 giờ chiều hàng ngày mẹ chồng con vẫn đọc kinh lần chuối lòng thương xót, còn giới thiệu cho con cháu và nhiều người biết về lòng thương xót Chúa nữa. Anh chị em thấy không? Việc lành các con làm, người ta sẽ ngợi khen cha các con trên trời. Người ngoại đạo mà họ là muối đất, họ là ánh sáng. Còn người công giáo mình, muối còn mặn hay không, đèn còn sáng hay không. Một cháu bé ngoài đạo đêm nào ngủ cũng thấy ác mộng, la hét và chạy lung tung. Sau khi được con cho mượn máy 300 bài giảng của cha để nghe, thì cháu không còn hiện tượng đó nữa. Gia đình con muôn vàn hồng ân Chúa đã ban. Con cảm tạ Chúa. Chồng con là bác sĩ Phaolô Lê Quang Hận, xin gửi tặng cha và cộng đoàn hai bài thơ. Đây là hai bài thơ của bác sĩ Lê Quang Hận, một người Tân Tòng, chồng của cô ấy, tặng cho cộng đoàn chúng ta. Bài thơ thứ nhất là: Về đây, ai về thánh địa nhà bè, cho tôi một vé xuôi xe cùng về. Dẫu đời còn lắm nhiêu khê, dèm pha mặc kệ, ta về nhà cha. Tin mừng giáo điểm nở hoa, lòng thương xót Chúa bao la hải hà. Hành trang vài nắm cơm cà, một chai nước lã, vườn hoa cung lòng. Về đây thỏa mãn khát mong, tha hồ ngụp lặn trong lòng xót thương. Ung thư ma túy cùng đường, muôn vàn tội lỗi Chúa thương chữa lành. Ai ơi rảo bước nhanh nhanh, giang tay chờ đợi. Chúa giang tay đợi, dỗ dành nâng niu. Đây là bài thơ thứ hai là Chúa Online. Đây là các bạn trẻ nghe cho nó sướng. Văn phòng Chúa Hotline, chỉ Chúa trực mỗi ngày, mỗi lần con nối máy, giọng dịu dàng, Chúa đây. Có lần người dối trá, con gọi Chúa Online, Chúa alo con này, cứ sống ngay sự thật, có thì nói, không thì nói, thêm đều bị đặt là bởi. Có lần người dối trá, con gọi Chúa Online, Chúa alo con này, cứ sống ngay sự thật. Người tranh giành được mất, Chúa lại bảo con ơi, cho đi là được nhẫn, mất mát là hồng ân. Giữa những lúc hận thù, đời bon chen ganh ghét, Chúa lại dạy khiêm nhu, lấy tình yêu hòa giải. Có lần bị ngược đãi, con gọi Chúa cả ngày, Chúa bảo cúp máy ngay, sống là cho thiên hạ. Lại lần con vấp ngã, chả cần máy online, Chúa vội vàng giang tay, nâng con lên ôm chặt. Và đây là ba hai chiếc xe lăn. Những việc lành các con làm, ngợi khen cha các con trên trời. Xin mời những anh chị em nhận chiếc xe lăn lòng thương xót Chúa lên lãnh nhận món quà của lòng thương xót, để được Chúa xót thương qua tấm lòng của anh chị em. Những người được Chúa xót thương như vậy sẽ là những con người mà lên đỡ lại lên. Thưa anh chị em, họ không có đi được đâu, cho nên họ mới phải cần chiếc xe lăn. Anh tên là gì?
Dạ, tên Thạch Vui.
Thạch Vui, bao nhiêu tuổi?
Dạ, 54 tuổi.
Người dân tộc nào?
Người dân tộc Khmer.
Rồi, thưa anh chị em, chúng ta một tràng pháo tay chào người anh em dân tộc Khmer bên Campuchia. Anh là người theo đạo gì?
Dạ.
Theo đạo gì?
Dạ con, thưa cha, dạ con không có đạo.
Còn đây là bé gì đây?
Đạo ông bà, đây là bạn gái.
Con nó tên, nó con tên gì?
Con tên Hạch Bích Ngọc.
Bích Ngọc mấy tuổi?
Dạ con 11 tuổi.
Con học lớp mấy?
Năm nay con lên lớp 6.
Con bị bệnh gì?
Con bị bệnh tật nguyền.
Thưa anh chị em, người bố thì ngồi xa lăn, đứa con gái thì tật nguyền, từ Campuchia lặn lội đến giáo điểm tin mừng chúng ta. Thưa anh chị em, chúng tôi xin được chia sẻ với anh hoàn cảnh của anh khó khăn, tặng cho anh chiếc xe lăn lòng thương xót. Chúa của chúng tôi, Chúa của chúng ta, Chúa của tất cả mọi người, yêu thương mọi người, và chúng ta, chúng mình đều là anh chị em với nhau. Dù là chúng ta khác về ngôn ngữ, văn hóa, dân tộc, tập quán vân vân, anh là người Campuchia, chúng tôi là người Việt Nam, nhưng chúng ta cùng có một tiếng nói chung là tiếng nói của lòng xót thương. Chúng ta cùng có một người cha đầy tình thương, và cha ấy yêu thương anh, yêu thương chúng tôi, và mời gọi chúng tôi chia sẻ tình yêu ấy để chúng tôi được trở thành mối đất, trở thành ánh sáng. Xin gửi tặng anh chiếc xe, và đây là cái máy 270 bài giảng lòng Chúa thương xót. Hàng ngày anh sống bằng nghề gì?
Dạ, hồi con chưa bệnh thì con nghỉ chạy xe ôm. Rồi từ bệnh tới giờ không có làm gì được hết. Bệnh.
Sống làm sao?
Sống thì nhờ nhà từ thiện cho ăn.
Rồi anh được mấy cháu?
Dạ, có đứa một.
Bà xã?
Bà xã thì cũng bệnh nữa, bị bệnh động kinh co giật, bệnh viêm xoang với bệnh chỉ nữa, không có đi được.
Có đi được không?
Dạ, đi lên đi cũng không có phương tiện đi lên được á, bởi vì cha mẹ bệnh hết á, còn có đứa ba lớn rồi sao đi.
Vậy là chị cũng không có xe lăn luôn?
Không có đi được, nhưng mà bệnh
đi mà không đi lại khó khăn. Vậy chúng tôi xin được chia sẻ với anh chút xíu món quà để anh đi xe nhé. Cái máy, và đây là cái phương tiện để cho anh có thể sống được một cuộc sống nó dễ chịu hơn. Con có đọc được tiếng Việt không?
Dạ được.
Đây, ra gửi tặng cho con cuốn Nhờ Mẹ Đến Với Chúa nha. Rồi gửi tặng cho con Trái Tim Lòng Thương Xót Chúa nha. Rồi Chúa luôn thương con nha, Chúa yêu thương con. Xin Chúa chúc lành cho chúng con. Còn đây, chị tên gì?
Dạ, con tên là Mai Thị Ý Viên.
Tên gì?
Mai Thị Ý Viên.
Con là bao nhiêu tuổi, ở đâu làm gì?
Con 43 tuổi, con ở Lâm Đồng.
Ừ. Con làm gì?
Con ở nhà, con bị liệt 7 năm nay rồi.
Ở nhà, còn đây là?
Con là con gái ạ.
Vâng, ba má con sống sao, chia sẻ cho mọi người.
Mẹ con bị liệt lúc mang bầu em thứ tư. Ba con thì chạy xe để nuôi bốn chị em và mẹ với một bà nội nữa.
Vâng, lại thêm một hoàn cảnh cũng không có khá gì. Một ông chồng cũng chạy xe ôm giống như ông kia, nuôi một người vợ bị bại liệt và nuôi bốn đứa con với người mẹ cũng bị bệnh. Thưa anh chị em, những hoàn cảnh đáng thương như thế này, mời gọi mỗi một người chúng ta hãy biết quan tâm, hãy biết nghĩ đến người khác, hay là mối đất, hay là ánh sáng cho trần gian bằng những việc bác ái sẻ chia cho những người khác. Cho nên những anh chị em nào có hoàn cảnh khó khăn mà không có xe lăn, anh chị em cứ giới thiệu đến đây bao nhiêu người, chúng tôi cũng sẵn sàng có đầy đủ những món quà cho những người ấy. Bao nhiêu người mà không có xe lăn, chúng tôi cũng sẵn sàng có những xe lăn cho những anh chị em ấy. Và những anh chị em nào mà khó khăn trong chuyện học hành, chúng tôi cũng sẵn sàng có học bổng Lòng Thương Xót cho những em đó. Nếu mà con việc học hành của con muốn học mà có khó khăn trở ngại thì cha cũng sẵn sàng trợ giúp cho con phần học bổng để con có thể tiếp tục việc học nha. Xin Chúa chúc lành cho con. Đây là cái máy 270 bài giảng Lòng Chúa Thương Xót, xin gửi tặng cho chị. Chúng con là đạo gì?
Dạ, đạo Phật ạ.
Và đây là một người đạo Phật nữa, một chàng phát tài thật lớn. Thưa anh chị em, chúng ta đón nhận hai gia đình đạo Phật.
Có máy rồi nên con muốn nhường cho ai khó khăn ạ.
Nhà con có máy rồi hả?
Con mới mua ngày kia đi bữa xuống thứ năm con mua rồi. Bây giờ thôi con xin cha để con về con điên chuyển cho người khác cho.
Vâng, con tặng dùm cho người khác dùm cha nha. Đây, cha gửi tặng cho con cuốn Tâm Thư Lòng Nhân Hậu của cha để con đọc. Dù con là người đạo Phật nhưng mà đây là cái món quà mà cha muốn gửi tặng cho con. Con có đọc không? Đọc được không? Bốn chị em nha. Đây là cuốn Tâm Những Lá Thư Không Gửi Lòng Thương Xót, và đây là cuốn Con Đường Tín Thác, xin gửi tặng cho con để xin Chúa chúc lành cho con và chị em của chúng con. Cho gửi lời thăm ba con. Thưa anh chị em, mỗi người chúng ta được mời gọi là mối đất, là ánh sáng cho trần gian. Nếu muối nhạt thì không còn việc gì nữa, nếu ánh sáng đã tàn không còn được việc gì nữa. Hãy làm mối đất và ánh sáng cho trần gian để đem lòng thương xót của Chúa đến khắp mọi nơi bằng những việc bác ái, bằng những việc sẻ chia, bằng những việc quan tâm đến người khác. để lòng thương xót Chúa được lan tỏa khắp nơi, để người ta thấy việc lành các con làm mà ngợi khen Cha các con trên trời. Amen. Mời anh chị em cùng với cả ngồi xuống và cùng với các đoàn hát bài ca dâng lễ.